Rồi, chào mừng các bạn đến với lại podcast của Đạt ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, một cái thứ mà ai ai cũng phải vượt qua nếu mà các bạn muốn thành công. Và đặc biệt là ai cũng có thứ này các bạn, ai cũng có thứ này. Đạt cũng có, và thậm chí là Đạt có rất nhiều nữa là chuyện khác. Mà để chúng ta bước trên con đường thành công thì chúng ta phải học cách vượt qua, và đặc biệt là phải đối mặt với nó. Đúng không ạ? Và cái đó chính là cái nỗi sợ của mình. Nỗi sợ của mình thì hầu như ai cũng có, và cứ hễ khi mà ta sợ thì nó làm cho ta bị trục bước, nó làm cho ta không dám thử, nó làm cho ta không dám sai, nó làm cho chúng ta không có thể mở được cái tâm trí của mình ra. Và một cái điều nữa là nó làm cho mình bị co rút lại. Và để chúng ta có thể thành công thì chúng ta phải vượt qua nỗi sợ, mà tại vì nỗi sợ nó là bản năng, và thường người ta không biết đi về cái này, cho nên là rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Thầy cô của Đạt nói rất là chuẩn. Cơ hội nhiều khi nó đến như là một tên trộm. Lúc nó đến mình không biết, mà lúc nó đi mình mất mát cực nhiều. Mà thường khi mà cơ hội đến, nhiều người họ lại bị sợ hãi, họ lại không dám dũng cảm để họ lấy cơ hội đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói sâu đi về cái nỗi sợ, và nỗi sợ nó là cái gì và cách nào có thể vượt qua. Cái điều đầu tiên chúng ta phải có đó là tư duy. Và hôm nay chúng ta sẽ đào rất sâu, và hy vọng podcast ngày hôm nay có thể giúp được các bạn một phần nào để có thể vượt qua chính cái thử thách sợ hãi của mình. Và Đạt sẽ trở lại ngay sau đây. Rồi, chào mừng các bạn đã trở lại với lại podcast của em. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về nỗi sợ. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nỗi sợ nó đến từ đâu? Nỗi sợ nó đến từ đâu? Thực chất là nỗi sợ nó là bản năng. Bản năng tại vì từ những cái thời xa xưa, khi mà con người còn sống trong rừng rậm nguyên thủy, thì cái nỗi sợ đó là một phần của trí não của mình để giúp cho chúng ta có thể tồn tại. Tại vì ngày xưa là các bạn biết là cái thời nguyên thủy là thú dữ rất là nhiều. Mà thường là con người nó có hai nỗi sợ lớn nhất. Một là nỗi sợ tiếng động lớn, và hai là nỗi sợ bị cô đơn và bị tách đàn. Tại vì rõ ràng là khi mà nó có một cái tiếng động lớn, chẳng hạn như sấm sét hay là tiếng thú gầm gừ đồ này nọ, thì lúc đó não của ta ra hiệu là đây là một cái rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chạy trốn, đúng không ạ? Và chính vì loài người của mình từ đó giờ, khi mà chúng ta thấy những nguy hiểm mà chúng ta chạy trốn, thì lúc đó loài người mới có thể tồn tại và bắt đầu tiến hóa. Ok. Nhưng khi chúng ta tiến hóa rồi, và chúng ta đang sống trong một cái xã hội hiện đại thời nay, thì cái gen đó nó cũng vẫn còn ở trong người của mình. Nhưng có lẽ là nó không giúp được mình lắm ở trong cái thời này. Vì thời nay là mình đang sống trong một cái thời mà cái sự đổi mới nó liên tục. Mà thường thường thì con người theo như bản năng, cái gì mới thì thường người ta chưa hiểu. Mà cái gì mà người ta chưa hiểu thì người ta sợ, cái người ta không dám vào. Cái đó là bản năng của mình. Cho nên nhiều khi mình lại sống theo bản năng là mình mất nhiều cơ hội lắm. Thường là cái mình thấy cái gì chắc mình mới làm, cái gì không chắc thôi mình đừng làm, giống vậy đó. Thì ở trong cái xã hội như vậy mà mình cũng vẫn còn bị cái nỗi sợ đeo bám, thì nó sẽ không bao giờ giúp mình thành công được. Tại vì mình mất quá nhiều cơ hội các bạn. Và thường khi mà chúng ta đối mặt với lại nỗi sợ của mình, khi mà chúng ta đang bị sợ, thì thường là mọi thứ chức năng của mình lúc đó mình không thể nào mà mình hoạt động một cách bình thường. Lúc đó suy nghĩ của mình nó cũng không có được thông suốt. Rồi lúc đó hành động của mình nó cũng lòng cộng. Lúc đó thậm chí là có một số người run, có một số người ta bị đổ mồ hôi, có một số người cái thậm chí là người ta không thể nào kiềm chế được cái cảm xúc đó, người ta không điều khiển được nó, thì cái người ta làm những cái hành động rất là theo kiểu bản năng. Người ta có thể đánh người và người ta có thể sẵn sàng làm hại người khác. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta sợ thì tự nhiên mình trở thành con người khác. Như bản thân của Đạt là cái lúc mà Đạt còn trẻ thì Đạt rất sợ đứng trước đám đông nói. Mình sợ lắm, tại vì một cái mình sợ là không phải là mình không biết nói gì, mà một cái mình sợ là mình sợ người ta đánh giá mình. Không biết ở đây có ai giống Đạt không? Chứ khi mà Đạt đứng trước đám đông Đạt nói chuyện là Đạt rất sợ người ta đánh giá mình. Lúc đó mình cứ sợ là người ta nghĩ ủa thằng này còn nhỏ mà biết gì mà nói, ủa cái thằng này nói không hay, từ ngữ sử dụng không hay, nói gì lộng cộng ý thì cũng ngắn cũng, nhiều khi nói chuyện không vui, giống vậy. Nhưng mà thực sự á, khi mà Đạt nhận ra cái đó chỉ là cái ảo các bạn. Thực sự cái nỗi sợ của mình thì nó chỉ ảo thôi. Mà không biết tại sao cái lúc đó khi mình đi lên sân khấu, mình đứng nói và hầu như mình bị cứng đơ, mình bị đơ ra. Mà lúc đó mình lại khó thở đó nha. À, nó lạ lùng. Bình thường là khi mà Đạt tập thể dục đồ, thể lực cũng tốt lắm, mà sao tự nhiên cái lúc đi lên sân khấu là tự nhiên biết sao mình bị hụt hơi. Mình bị hụt hơi và nhiều khi cái mình nói chuyện không lên. Cho nên khi mà chúng ta đang sợ thì nó chi phối hết toàn bộ những cái thân tâm của mình. Và cái cách duy nhất để mình có thể vượt qua cái nỗi sợ đó là phải đối đầu với nó. Cái lần đó là Đạt biết là Đạt sợ đứng trước đám đông, thì Đạt cứ liên tục đi lên đứng trước đám đông. Cho nên là nhiều khi lúc đầu thì nói chuyện nó lủng củng, nghe nó dở ẹt cả. Nhiều khi mà Đạt tự hỏi nếu mình mà là khán giả bữa đó thì chắc nhiều khi mình cũng không muốn nghe. Bởi vậy Đạt cũng rất biết ơn những cái người mà đã kiên nhẫn ngồi đó ủng hộ tinh thần cho Đạt cái lúc mà những lúc mà Đạt còn mới, thì Đạt sẽ rất biết ơn những cái người đó. Thì khi mà mình càng lên nói thì mình lại càng cảm thấy nó là một điều rất bình thường. Trước đây mình nghĩ là người ta phán xét mình, nhưng mà thực chất chẳng ai phán xét mình cả. Thực chất là người ta đang chăm chú lắng nghe mình và người ta coi mình giống như là một cái người chuyên gia mà mình có một cái thông điệp hay có thể giúp được cuộc đời của họ. Bởi vì nhiều khi mình thấy rõ ràng là nỗi sợ là nó là một kẻ đánh lừa, nó là một kẻ lừa bịp khủng khiếp, nó luôn làm cho mình suy nghĩ lệch lạc và tự nhiên lúc đó là mình không phải là chính mình nữa. Và bạn thường thấy một điều rằng khi mình càng sợ gì á, mình càng làm cái đó thì dần dần tự nhiên mình hết sợ. Tại vì lúc đó rõ ràng là mình đã thấy được cái bản chất của nỗi sợ rồi, và nó không đáng sợ lắm. Và cái nó cũng có thêm một cái nỗi sợ như vậy. Thường thường con người không có thích làm cái gì đó nó mới. Con người thích làm một cái gì đó mà nó đã quen thuộc và nó cũ. Tại vì thường ở trong tiếng Anh nó có một cái từ mà rất là hay. Nó gọi là nỗi sợ của những điều mình chưa biết. The fear of the unknown. Giống như ngày xưa cái lúc mà Đạt mới đi qua Mỹ, thì cái lúc mà trước khi mình đi mình hồi hộp khủng khiếp. Mình còn không nghĩ là, không biết là mình sẽ đi rồi nó như thế nào, rồi qua đó mình sống như thế nào, rồi tiếng Anh tiếng U ra sao, rồi mình cũng không biết là ở đó mình có hòa nhập được với lại cuộc sống hay không. Có nghĩa là trước khi cái ngày mình đi là trong đầu của mình là nó hiện lên không biết bao nhiêu là cái nỗi sợ. Nhưng cái đó mình lại phát hiện ra sau này, cái đó chính là nỗi sợ của những điều mình chưa biết. Mà cái tự nhiên rõ ràng khi mình đi xong rồi cái mình sống ở bên Mỹ, mình thấy ủa sống đây cũng bình thường, mọi thứ quá bình thường, và thậm chí mình còn thích cuộc sống mình đó, thậm chí là mình còn có những người bạn tốt, thậm chí là mình bắt đầu mình hòa nhập được cuộc sống mình đó, mà mình lái xe mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Cho nên là hầu như nó có một cái thứ nỗi sợ mà nó làm cho mình không thành công và không dám thử cái mới, đó là nỗi sợ của những điều mà mình chưa biết. Và cái gì mà mình chưa biết thì mình càng phải làm. Khi mình làm mình thấy được cái bản chất của nó rồi thì tự nhiên mình thấy mình hết sợ. Tự nhiên lúc đó nhiều khi mình lại tự nhìn mình cái mình cười nó, trời, thật sự nó là một cái, thật sự nỗi sợ này nó đâu có cái gì đâu, mà không biết sao lúc đó mình lại lo lắng dữ như vậy. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là lỡ khi ta đang sợ thì ta phải làm như thế nào? Theo mặt sinh học, lúc mà mình sợ là do cơ thể mình nó đang, lúc đó do não của mình là nó đang bị thiếu oxy các bạn. Thì khi mà não mình lúc đó cái nó đang bị thiếu oxy thì thường mình sẽ có cảm giác bị hụt hơi, mình khó thở và mình thở gấp, mình thở nhanh. và thậm chí là lúc đó một số người thì họ cảm thấy chóng mặt. Cho nên là khi mà mình đứng trước một nỗi sợ, một cái điều đơn giản nhất là hãy sử dụng quy tắc 5 giây. Quy tắc 5 giây đó là làm sao? Quy tắc 5 giây này là không phải của ai hết, mà cái này là của Đạt tự trải nghiệm ra và cái mình thấy. Khi mà Đạt sợ một cái gì đó thì Đạt dừng lại và nhắm mắt lại và sử dụng 5 giây đó để hít thở. Hãy hít thở một hơi đầu thật sâu, hít thiệt là sâu, xong rồi bắt đầu thở ra từ từ. Rồi cái sau đó chúng ta hít thêm một hơi nữa, đó là cái hơi thứ hai, hít thật sâu và thở ra. Và bắt đầu lúc đó hãy hít thở một cách bình thường và trong đầu hãy nghĩ rằng tôi có thể làm. Cái cách này là nó hay một cái là bởi vì nó cho phép mình sống chậm lại ở ngay đúng cái giây phút đó và nó kéo tâm mình đi về ngay hiện tại. Tại vì khi mà mình sợ cái tự nhiên cái mình cứ nghĩ đi về những cái gì không đâu thôi. Lúc đó cái tâm của mình nó là không chú ý tới những giây phút hiện tại. Thì khi mình hít thở đều đặn và mình lúc đó là mình kéo cái tâm mình về và mình nhìn lại chính mình. Thì tự nhiên khi mà cái tâm mình nó không còn ở trong tương lai nữa thì mọi thứ mình lại cảm thấy là mình bắt đầu có thể điều khiển được. Và chính vì vậy mình cảm thấy mình bình an. Tóm lại thì nỗi sợ không đáng sợ đến như vậy. Và chúng ta hãy có một cái tư duy rằng đúng là tôi sợ nhưng tôi sẵn sàng làm và tôi sẵn sàng phạm sai lầm để học. Tại vì đôi khi nhiều khi là mình có cái nỗi sợ đó là do mình rất là ngại phạm sai lầm nữa cũng không chừng. Nhiều khi mình sợ mất mặt, nhiều khi mình sợ mình làm không đúng cái mình bị đánh giá. Nhưng bạn có biết rằng cách duy nhất để bạn học bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này là chỉ có sai lầm thôi. Chỉ có phạm phải những cái sai lầm thì chúng ta mới học được. Và đó là cách học duy nhất. Thầy Đạt cũng đã từng nói rằng nó có hai kiểu học. Một là mình học bằng cách eyes open, có nghĩa là mình mở mắt ra là mình nghe từ người khác, bắt đầu mình sáng mắt, mình cảm thấy hay quá thì cái mình wow vậy đó, eyes open. Còn hai là mình học bằng nỗi đau. Ok, mình học bằng nỗi đau là kiểu là học bằng hurt broken, là mình mất mát, mình đau thương thì mình mới học được. Thì người nào mà có trí tuệ thì người này đều luôn học hỏi từ người khác để họ phải đỡ những lần phải đau đớn. Nhưng nếu mà bạn phải trải qua nỗi đau mà bạn học được một bài, bạn học được một bài học tuyệt vời thì phải gọi là cái sự đau khổ đó, cái nỗi đau đó là nó có giá trị một cách khủng khiếp. Thầy Đạt cũng đã từng nói một câu này rất là hay: 1000 lần hạnh phúc không bằng 1 lần đau khổ. Tại vì chỉ có khổ đau nó mới đem lại cái giá trị nhiều nhất cho cuộc đời của mình thôi. Chẳng ai hạnh phúc mà học được một điều gì cả. Đa phần chúng ta hạnh phúc thì chúng ta chỉ có biết hưởng thụ thôi. Và Đạt nghĩ hôm nay chỉ có nhiều đây chia sẻ với lại mọi người thôi. Và hy vọng các bạn có thể sử dụng cái quy tắc 5 giây. Chúc các bạn có một cuộc sống thành công. Chúc các bạn luôn luôn có sức khỏe. Và chúng ta hẹn nhau ở những episode tới.